Lễ Thánh Gia Thất 5C.
Ông Samuel sinh ra và được thánh hiến. Sách Samuel quyển thứ nhất, chương 1.
Ngày qua tháng lại, bà Anna thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Samuel. Vì bà nói, tôi đã xin Đức Chúa được nó. Người chồng là Elkana lên với cả gia đình để dâng hy lễ thường niên cho Đức Chúa và để giữ trọn lời khấn hứa của mình. Bà Anna không lên vì bà nói với chồng, đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã. Khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi. Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộng 3 tuổi, 2 thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào nhà Đức Chúa tại Silo. Đứa trẻ còn nhỏ lắm. Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Eli. Bà nói, thưa ngài, xin thứ lỗi. Tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề. Tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài tại đây để cầu nguyện với Đức Chúa. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa. Và ở đó họ thờ lại Đức Chúa.
Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 3.
Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào? Điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được người ban cho. Bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và làm những gì đẹp ý người. Đây là điều răn của người. Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, con của người, và phải yêu thương nhau theo điều răn người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí người đã ban cho chúng ta.
Đức Giêsu ngồi giữa các bậc thầy Do Thái. Đức Giêsu còn sống ẩn dật tại Nazareth. Luca chương 2.
Hàng năm, cha mẹ Đức Giêsu chảy hội đến Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con." Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và Hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì Hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-xu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.
Khi nghĩ đến thánh gia, ta thường nghĩ đến một gia đình hết sức bình yên, đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc. Một gia đình có Chúa như là gia đình thánh gia, dĩ nhiên không thể nào sóng gió chạm đến được. Bài tin mừng hôm nay lại cho ta thấy một sự cố xảy ra, một chuyện không vui kéo theo nhiều lo âu và nước mắt, mà chuyện ấy lại xảy ra sau những ngày lễ rất vui. Đó là tuần lễ vượt qua, lễ lớn nhất của dân Do Thái. Cả gia đình gồm Thánh Giuse, mẹ Maria và cậu Giêsu vượt đoạn đường xa để lên đền thờ Jerusalem mừng lễ. Họ vui vẻ đi chung với các đoàn hành hương. Khi lễ kết thúc, hai ông bà trở về Nazareth, nghĩ rằng cậu con trai 12 tuổi của mình đi với bà con. Sau một ngày đàng, hai ông bà mới đi tìm nhưng không thấy. Hẳn cả hai đã rơi vào tình trạng hoảng hốt, lo sợ. Họ không biết điều gì đã xảy ra cho con mình, đứa con được Thiên Chúa ban như một quà tặng. Hai ông bà tìm kiếm trong tuyệt vọng và nước mắt, gặp ai cũng hỏi, nhưng chẳng ai thấy bóng cậu bé Giêsu. Những ngày lễ vui bỗng trở thành u ám, buồn thảm. Vòng trở lại đền thờ để tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, họ sửng sốt khi tìm thấy con ngồi rất bình yên, như đang trò chuyện với các bậc thầy ở đó. Chẳng nói thì ai cũng biết hai ông bà vui đến thế nào. Họ đã mất 3 ngày tìm kiếm con rồi mới tìm thấy. Nhưng người mẹ không thể không buông lời trách con: "Tại sao con lại làm như vậy? Cha mẹ đã khổ tâm tìm con." Như Đức Maria, chúng ta cũng ngạc nhiên về cậu Giêsu. Cậu đã 12 tuổi, hẳn đã biết cách cư xử với cha mẹ. Cậu có thể ở lại đền thờ, sao cậu không nói một lời? Như thế tránh được bao là đau khổ và nước mắt. Nhưng điều làm ta bị sốc lại là câu trả lời của cậu. Cậu trả lời câu hỏi tại sao bằng một câu hỏi tại sao khác. Tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết con phải ở nhà của cha con sao? Có người con nào dám nói với mẹ mình câu đó không, khi nước mắt người mẹ chưa kịp khô? Dĩ nhiên, cả hai ông bà đều không hiểu lời của cậu. Mẹ Maria có thói quen của một tâm hồn chiêm niệm. Khi mẹ không hiểu thì mẹ không bực bội gạt đi, nhưng giữ kỹ mọi chuyện trong trái tim. Nhờ đó, mẹ từ từ đi sâu vào mầu nhiệm của con mình, từ từ hiểu hơn những gì trước đây mẹ không hiểu. Hành động và lời nói của cậu Giê-xu trong biến cố này không phải là dấu hiệu nổi loạn của tuổi mới lớn. Muốn tự khẳng định mình trước quyền uy của mẹ cha, nhưng đây là dấu hiệu trưởng thành đầu tiên của cậu Giê-xu. Cậu ý thức mình không những phải vâng phục cha mẹ, mà nhất là phải vâng phục Thiên Chúa, đấng mà cậu bắt đầu có tương quan thân thiết, đấng mà cậu trìu mến gọi là cha của con. Khi nhận ra cha muốn mình phải ở lại nhà cha, cậu đã làm một quyết định khó khăn khiến cha mẹ buồn. Điều này cho thấy cậu có một sự độc lập nào đó với cha mẹ và cho thấy sự tùy thuộc hoàn toàn của cậu vào Thiên Chúa. Khi nghĩ đến mầu nhiệm nhập thể, ta thường nghĩ tới hài nhi Giê-xu sinh ra ở Bethlehem. Thật ra con Thiên Chúa đã lớn lên khi 12 tuổi và tiếp tục lớn lên quân bình về thể lý, trí tuệ và tâm linh cho đến khi đi sứ vụ cho cha ở tuổi 30. Đây là mầu nhiệm của sự trưởng thành không ngừng. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã đón nhận mầu nhiệm ấy dù gia đình cũng có lúc căng thẳng vì không hiểu nhau. Mỗi thành viên trong nhà là một mầu nhiệm. Tin mừng hôm nay mời gọi cha mẹ lắng nghe con cái, giúp chúng tự do đi đúng con đường Chúa mời gọi. Lạy Chúa Giê-xu, sau hơn 30 năm sống dưới mái nhà ở Nazareth, Chúa đã thành một con người chín chắn và trưởng thành, sẵn sàng lãnh nhận sứ vụ cha giao. Bầu khí yêu thương đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách của Chúa. Chúa đã học nơi Thánh Giuse sự lao động mệt mài, sự mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa, sự âm thầm chu toàn trách nhiệm đối với gia đình. Chúa đã học nơi mẹ Maria sự tế nhị và phục vụ, sự buông mình sống trong lòng tin phó thác và nhất là một đời sống cầu nguyện thâm trầm. Xin nhìn đến gia đình chúng con, xin biến nó thành nơi sản sinh những con người tốt, biết yêu thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ. Ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn, giáo hội chúng con thánh thiện hơn, nhờ những người trẻ khôn ngoan, khỏe mạnh và tràn đầy ân nghĩa Chúa. Amen.